Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 8:30 tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng, tại Dallas trên đài Saigon Radio Dallas 8910 AM mỗi thứ hai từ lúc 3:30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8:30 sáng, tại miền Đông Bắc Washington DC, Virginia, Maryland và các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, kỳ phát thanh trước Thầy Hằng Trường đã giảng về Tây Du Ký. Hôm nay xin kính Thầy nói thêm một hồi mới của Tây Du Ký để từ đó rút tỉa ra chuyện phải làm trong việc tu hành. Xin kính mời Thầy.
Cảm ơn các bạn, cảm ơn các anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Cảm ơn chị A Loan đã giới thiệu và thật sự là mình nghe cái chuyện Tây Du Ký để mình tìm ra những cái triết lý mà tu luyện. Bởi vì cái tu hành ấy, thì có lẽ là các bạn có thể biết được là trong dự truyền Tam Quốc Chí, cái triết lý mà mình quan trọng nhất trong Tam Quốc Chí là cái nhân quả. Làm sao mình hiểu được cái nhân quả, người này người kia đối xử như thế nào và cuộc sống mình phải sử dụng cái gì để mà mình có thể cải thiện. Trong cái câu chuyện Tây Du Ký thì thuần túy là câu chuyện mà nói làm sao để mình tu đạo, mình làm sao mình tu luyện của mình đó. Và nó có những cái đoàn, những cái hồi đó, nó liên tục với nhau đó, để mà nó nói rằng con đường mà một người ngồi thiền, một người ngồi tu đó thường sẽ gặp phải đó. Cho nên đó, cái Tây Du Ký nó rất là lý thú, bởi vì Tây là cái phương hướng của cái kim, là cái phương hướng mà mình chuyển hóa, kim tức là luyện kim, thay đổi đó bạn. Cho nên khi mà quay cái Tây Du Ký thật sự ra mình không phải là mình quay chuyện Tây Thiên, mà mình muốn mình quay làm sao để cho mình có thể sử dụng nó như là kim chỉ nam để mà thay đổi cái chuyện tu luyện của mình. Thì ngày hôm nay Thầy chọn cái hồi từ 44, hồi 45 đó bạn, hồi 46 mấy hồi này để mà mình nói về cái chuyện tu luyện. Vì một trong những cái chuyện tu luyện đó mà có lẽ là cho mình có thể rất dễ dàng đó mà đi sai lầm đó là mình có cái sự thúc đẩy, sự ham muốn và một cái động cơ là mình muốn thần thông. Ba cái đoạn này đó, để mà cảnh tỉnh mình rằng là đừng có nên ham thần thông. Thì hồi xưa thì gọi là thần thông, bây giờ thì mình có thể gọi là những cái danh từ khác. Ví dụ như danh từ mà chi hay là năng lượng hay là truyền năng lượng hay là khai mở năng lượng này nọ vân vân thì các bạn cũng cẩn thận, cũng nên ngồi mà nghĩ lại đến cái triết lý của nhà Phật hồi xưa dạy mình làm sao để mình thắp đuốc mà đi, chứ không phải là cái vấn đề là người ta có thể giải quyết được cái nghiệp chướng của mình. Thì trong câu chuyện này như thế này, thì một bữa đó thì bốn thầy trò Tam Tạng, Trư Bạt Giới, Sa Tăng và cái người mà nhân vật chính của mình là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đó, cùng đi trên đường đó. Thì họ tới một nơi thì họ nghe là rầm rồ bao nhiêu là cái tiếng mà nổ của cái đá mà rớt xuống, nổ ầm ầm ầm. Tam Tạng mới rất lạ, mới hỏi ủa cái chuyện như xảy ra vậy. Thì Tề Thiên đó các bạn mới dùng cân độ bóng mới bay lên cao mà nhìn, thì nhìn xuống thấy nó không biết bao nhiêu các vị mà tăng đó là đang mặc quần lam lũ, mà đang người thì đẩy xe, người vác đá, người thì là mở đường, mà thấy nó đóng cả ngàn người đó, mà người nào cũng lam lũ cả. Thì khi mình nhìn lại mới thấy rằng là đây là những người mà làm lao động mà toàn là các vị tăng không, có lẽ là sẽ chua chăng. Thì lúc mà Tề Thiên mới bay xuống đó thì mình thấy có hai ông đạo sĩ đó, là mình gọi là ông đạo, tức là các bạn biết là cái người mà theo Taoism đạo giáo đó, đạo lão đó. Thì hai ông đạo đó thì mặt mày rất là sáng sủa mà áo quần rất sạch sẽ, thì tại ra hai ông này là foreman, người quản lý những ông tăng kia. Thì Tề Thiên mà ngạc nhiên quá thì mình tới mình hỏi mình là chuyện, thì mình biết ra tại ra cái đất nước này của nước mà có cái tên là Sa Trì, cái nước này đó là Sa Trì tức là cái xe đó bạn, mà trì là trì giữ, nằm giữ đó. Thì tại ra là cái đất nước này đó, ông vua đó, ông có một thời gian đó gần như là mấy năm liền đó mà hàng hạn rồi, thì các thầy mà cầu nguyện mà nước không ra này, cho nên không biết làm sao. Thì tại ra còn ba ông đạo sĩ tên là Hộ Lực, Lộc Lực và Dương Lực, ba ông đạo sĩ nó tới cầu một cái đó, là tự nhiên mưa xuống và màu mè màng, mùa màng là tốt liền lập tức. Cho nên vua mới trọng dụng ba ông đạo sĩ này và tôn ba ông đạo sĩ này làm quốc vương. Là quốc vương là cái người như thế nào? Là cái người đó mà có thể vào đền vua mà không đảnh lễ vua, mà đứng hầu bên cạnh vua được. Trong đức tất cả mọi người quỳ thì mấy ông quốc sư này có thể đứng cạnh không quỳ. Quốc vương là cái người mà rất sùng đạo, nhưng mà bởi vì khi mà thấy là các vị tăng không thể nào mà cầu mưa được, và trong sự khó khăn như vậy mà ba ông đạo sĩ đã giúp, cho nên vua mới trọng dụng ba ông đạo sĩ này. Bây giờ thì ba ông đạo sĩ này đó lại đi, khi được quyền rồi thì bắt mấy ông thầy các vị này đó là đi làm việc, đi mở đường, đi xây cái gọi là cái đạo đạo quan. Đạo quan tức là cái chỗ giống như cái chùa đó bạn, người Phật giáo mình gọi là cái chùa, nhưng mà người bên bên đạo giáo thì gọi là cái quan hoặc là cái thanh. Quan hay thanh đều là cái tên để mà dùng sử dụng cho cái tương đương với cái chùa vậy đó bạn. Thì khi mà Tề Thiên mà xuống mà thấy như vậy, Tề Thiên rất là ngạc nhiên, là bởi vì bây giờ là Phật giáo thì bị đẩy ra ngoài, mà đạo giáo thì đưa tôn lên, và không biết lý do làm sao mà xảy ra như vậy. Thì bây giờ mình ngừng đây một phút thôi đó, thì đây là câu chuyện đầu tiên để cho mình hiểu được cái đầu dây mối nhợ. Thì đầu dây mối nhợ của câu chuyện này đó là tẻ ra đây là một cái nước Sa Trì. Sa bánh xe, trì là nắm giữ. Cái nước mà nắm giữ này thì tức là cái bánh xe mà nắm giữ thì bánh xe đâu có chạy được đâu các bạn. Đó, thì bánh xe mà không chạy được thì tức là cái năng lượng, nếu mà mình nói trong người mình gọi cái luân xa, thì dù như vậy đó, nếu mình dùng cái ngôn ngữ mà hồi xưa của người ta gọi là cái chakra, là cái năng lượng đó, cái năng lượng mà nắm giữ lại thì làm sao mà nó chạy được, nó bị giữ lại. Mình năng lượng không có thì làm sao mà mình có thể mà mình sống được hay là mình tu hành được. Do đó đầu tiên cả là mình bắt đầu thấy là đi vào cái nước Sa Trì này là cũng giống đi vào cái trạng thái mà mình gọi là cái physical arrest, tức là cái thân thể mình là bị cứng lại, là bị nghẹt lại, năng lượng nó không chạy. Vì sao mà năng lượng không chạy? Là vì mình theo ngoại đạo. Thế nào là ngoại đạo? Tức là mình tin rằng cái đạo ở ngoài tâm mình. Mình tin là cái tâm mình á, là ông Phật là ở bên ngoài, mình phải cái cầu cứu bên ngoài. Mình tin rằng có một người nào đó giúp mình khai mở luân xa, vân vân. Mình tin rằng cái gì là cái năng lực bên ngoài, nhưng phải tin bên trong. Thế đấy, tại sao mà gọi là ngoại đạo là như vậy? Chứ ngoại đạo không phải là người khác về tôn giáo của mình, mà chỉ nghĩa rằng là mình khi mình tin vào, tin tưởng vào những cái gì đó bên ngoài tâm của mình. Bà hỏi thưa thầy, cái định nghĩa nào đâu ra? Thì cái định nghĩa này đó là quan trọng nhất là ở ngay từ ngày trong ngày Long Thọ Bồ Tát. Ngày Long Thọ Bồ Tát là cái người đầu tiên đó mà định nghĩa rằng cái đạo của mình đó là mình gọi là cái đạo đó, tức là cái mà cái bodhicitta, cái body này đó, cái giác ngộ này là citta nằm trong tâm của mình. Bây giờ tiếp tục đó, thì các bạn biết đó, là ba ông này đó, mình nắm được cái quyền đó, tức là con người mình đó, cái đạo chính nó không có, mà cái tà nó vô đó. Thì ba cái vị này tên là Hộ Lực, Lộc Lực và Dương Lực. Thì nói ba cái tên này rồi mình bắt đầu mình suy nghĩ, nó không biết tại sao mà là hộ, tại sao là lộc, tại sao là dương. Hộ là con cọp, lộc là con hươu, mà dương là con dê. Mà tại sao ba cái thứ này đó là ở trong người mình? Thì đầu tiên cả, nếu các bạn mà cảm nhận đầu tiên cả, thì ba con này không có con nào là có một cái lòng mà từ bi hay vị tha cả. Con hộ thì nó cắn thịt người, con lộc thì nó chỉ lo cho mình thôi, ích kỷ lo cho mình thôi. Ít khi nào mà thấy con hươu nào đó mà lo cho cả cái đàn hươu cả. Bất ngờ tôi thấy rất là hiếm. Nhưng mà các bạn thấy con khỉ đó, nhiều khi con khỉ đó nó lo cho cả cái đàn nó hợp quần, nó lo cho cả nó được. Nhưng con dương đó, con dê đó, thì các bạn thường thường nó không sống thành hợp quần, mà con dê đó thì mình lợi dụng con dê, mình lại sửa dê, nhưng mà không thấy là gọi là con dê này là một con vật mà nó hợp quần được. Trừ ra là mình bắt con dê về, mà đấy nó con dương này là con dương này, nó sơn dương ở trên núi nữa, nó càng sống mình nữa. Thì nói chung là ba cái này là ba cái hình ảnh mà mình gọi là vị kỵ. Không phải là cái hình ảnh mà mình gọi là hy sinh cho những con vật khác. Thì con gà là khác nha bạn. Tiếp tục thì khi hành giả, tức là Tôn Ngộ Không đó, khi mà thấy là cái hai ông đạo sĩ mà quản lý rất nhiều người, thì Tôn Ngộ Không là thôi bây giờ tôi xin muộn vào, tôi ở phương xa tới, tôi có một người thân thuộc ở đấy, tôi vào tôi tìm một vị mà đệ tử của tôi, là người thân tôi là một vị xuất gia. Thì hai ông đạo sĩ đã rơi vô đi, đây có 500 người đang làm việc này, 500 ông tăng làm việc này, thì vô tìm đi. Thì Tôn Ngộ Không đi vô, nhìn lên nhìn xuống, nhìn ngang nhìn ngược, thì thấy 500 ông rồi. Tôn Ngộ Không ra nói với hai ông đạo sĩ, nói cả 500 ông tăng này đều là họ hàng của tôi cả. Thì ông đạo sĩ, ủa hôm nay ông nói là có một thôi, bây giờ làm sao mà còn 500 nữa. Thì lúc đó thì các bạn biết tôi hình giả đã giả dạng là một người tiểu đồng rồi, một người mà đạo sĩ rồi. Thì tôi hình giả nói, tại bên ngoài tôi là 100 người, bên nội tôi 100 người, cháu tôi 100 người, chắc tôi 100 người, thì ông kiềm cỡ, ông nói xong rồi cái đó ông rút cái thiết bản đánh cái rộp, đánh bẻ đầu hai ông đạo sĩ đó liền, rồi giải thoát cho tớ, cho 500 ông tăng. Nhưng mà 500 ông tăng không dám chạy nữa, thưa thầy, là tôi sợ lắm, tôi không dám đi đâu cả. Tại vì sao vậy? Bởi vì sao? Vì tụi tôi chạy đâu á, là mấy ông đạo sĩ nó dùng pháp thuật là kêu lại. Đấy là pháp thuật là dùng pháp thuật để mà control người ta, khống chế người ta. Thì mấy ông đạo, mấy ông tăng mày kể cho Tôn Ngộ Không như vậy, nói là tụi tôi muốn chết á, uống thuốc độc á, thì người là khỏe ra. Là dao đấm á, thì con dao nó hủy hoại. Lấy đầu đập vào đá đó, thì cái đá nó mềm ra. Mà tụi tôi muốn nhảy xuống đó, thì mấy ông kia lại chụp lại, thành ra tụi tôi muốn chết chết không được. Nhưng mà may rằng đó, là mỗi đêm đó, bữa tối đó, thì tụi tôi đang ngủ, thì có nằm mộng thấy sao? Thầy Hồ Pháp Thiền Thần đó, nói với tôi rằng đó, hãy chờ đi, các vị hãy chờ đi. Chờ là trong tương lai là có một vị đường tam tạng đó, đi qua đây đó, mà người đại đệ tử là Tôn Hành Giả, đại thánh đó, thì sẽ cứu được các người. Thành ra tụi tôi là chờ. Tôn Hành Giả nghe như vậy là thấy trong lòng mừng quá, trời ơi, tại ra cũng có người biết mình nè. Nhưng biết lúc đó là Tôn Hành Giả là giả dạng làm một cái vị mà tiểu đồng đó, vị đạo sĩ. Thành Tôn Hành Giả nói: "Ô về sao? Vì ta là con cháu của họ Tôn này, bây giờ đó, đi coi nhìn bên kia đi." Vừa bà con vừa quay đầu nhìn thì Tôn Hành Giả hóa thành là người hiền nguyên hình. Ôi giời, mấy ông tăng đảnh lễ sung sướng vô cùng. Là tìm được rồi, tôi nhận nói bây giờ chờ đi, chờ ta sẽ phải đi cứu. Bây giờ thấy cái đoàn này là vui như vậy các bạn. Thì tại ra mấy vị đạo sĩ đó là dùng cái tà pháp để mà trì dân. Nói một cách khác là dùng cái thuật chứ không phải dùng cái đạo. Đạo và thuật là hai cái rất là quan trọng. Cái thuật đó là chỉ vào những cái nguyên tắc hay là những cái phép phù, những cái này cái nọ mà để mà trì quốc thôi. Mà cái đó thế nào cũng sai cả. Vì trì quốc là đâu có được, con người làm sao mình dùng cái pháp thuật để trì được. Thì dù như bạn bắt con cái phải đúng luật lệ nào, thì bạn thấy con cái nó không theo nghe tôi được, nhưng bạn dùng cái tình cảm, dùng cái tình thương đó, thì tự nhiên con cái nó nghe theo liền. Cho nên nói cái chuyện nhỏ như vậy thôi, các bạn sẽ thấy rằng đó, mấy ông thầy mà mình gọi đạo sĩ này mà muốn control mấy ông tăng đó, là chỉ có cái pháp thuật thôi. Và cho đó đối với chuyện tu hành đó, khi mà bạn có thấy là cái chuyện tu hành mà không mở ra cái tình thương, không mở ra cái lòng tha thứ, không mở ra một cái sự nhận tri, nhận biết, hiểu biết đó, mà chỉ lúc nào cũng vào mà làm y hệt như cái formula và mình nghĩ rằng mình sẽ có được pháp thuật, nghĩ rằng có được cái này, có được cái kia là trật liền. Tại vì cái tu mà có là không phải. Tu thì phải càng ngày phải bớt đi, chứ không phải thêm vào. Và cái tu là mình gọi là tu, cái tu bi. Để con người mình là càng ngày là tốt hơn, là cải thiện. Con người mình là cái niềm vui, là cái tình thương. Chứ không phải là mình thêm đồ, thêm đạt, thêm sức mạnh này nọ. Cho nên các bạn thấy nồi ba ông tiên thấy cái hộ lực, lộc lực và dương lực đó, là mấy ông thêm cái sức mạnh, thêm nồi cái đó là thêm đó, chứ không phải là bớt, là mình thấy đã tu sai rồi. Cho nên khi mà bạn bắt đầu học ngồi thiền, học tu hành mà bạn nghĩ là tôi sẽ được thêm cái cảnh giới này, thêm cảnh giới kia, tôi mỗi ngày tôi tu mà có thêm ông Phật hiện ra là mình thấy sai rồi. Hay là mình có ông Phật hiện ra cũng sai, cái đừng nói thêm. Hoặc là mình ngồi thiền mình nói là tôi sẽ có thêm được tiền bạc giàu sang phú quý, nó là mình thấy là mình quá chừng. Cho nên cái có cái thêm là điều là trật. Khi mà các bạn bắt đầu tu hành ấy, mà các bạn cứ nhớ là mình hãy và có thêm sức lực, mà lực là có sức mà bây giờ là mạnh lực đồng tiền. Các bạn cách đây không lâu có người nói thầy chắc thầy phải cho con chủ giờ con đọc là con trúng được 227 triệu. Thì thưa bạn đấy, cái đó là cũng thêm vô thôi, mà cái chuyện chắc chắn là thầy là thầy cũng cách gì mà thầy trúng số cả, làm sao mà thầy giúp các bạn trúng số được. Cái thêm lực, cái lực này là cái mạnh lực, là cái sức lực, là mình thấy đã đi ngoài đạo rồi. Cho nên cái nồi ba cái tên hộ lực, lộc lực và dương lực đó, đã nói rất rõ ràng là con đường tà đạo. Con đường tà lúc nào nó cũng làm cho mình cảm thấy là bị humiliating, bị cảm thấy là bị đè xuống, hay là mình cảm thấy là mình phải phục tùng, phải làm những cái chuyện mà theo cái quyền luật này nọ, và lúc nào mình cũng sợ cả. Thì cái đó không được, tu mà có cái lòng sợ hãi không được. Nhiều khi mình nói, ôi trời, mình sợ trật cái này, sợ trật cái kia, sợ ông Phật nói cái này, sợ Bồ Tát là phạt cái kia. Nếu mà sợ phạt thì đâu có đúng được. Rồi có người nói thưa thầy, con bị bệnh, nếu mà con mà lành thì con xin cúng heo quay. Trời đất ơi, nhưng mà chuyện đó có thiệt bạn, họ muốn cúng heo quay để mà họ trả ơn. Nhưng mà cái đó thì các bạn nghĩ có không lẽ các vị thần, các vị Bồ Tát họ muốn con heo quay hay sao? Mà họ cần có con heo quay hay sao? Họ cần cái lòng thành của bạn. Lòng thành là cái là. Nhưng con heo quay đó là những cái vật đó là có thêm. Thế nên nhiều khi bạn hứa như vậy đó thì nó là tổn hại sinh mạng người ta. Và nhiều khi đó mình làm cho Đức Phật Bồ Tát là giống như là họ cũng muốn có cái này có cái kia nữa thì hơi tội. Cho nên đó, nhiều khi đó các bạn có cái lòng thành, hay là mình nói cái lòng thành mình mà thành tâm thành khẩn đó, mình cứ làm đi, rồi xong rồi đó mình đi cho người ta thì chuyện tốt. Và mình không cần cúng kiến gì cả, mình nên chắp tay thành khẩn mà cảm tạ Đức Phật Bồ Tát. Và mình nên có đồ đạc đó, bạn muốn mà cúng dường chư Phật cho Bồ Tát thì hay nhất bạn đem những cái đồ cúng đó biến thành những cái phẩm vật. Nhiều khi bạn biến thành những cái học bổng để giúp trẻ con nghèo, hay là bạn biến những cái đồ mà bạn muốn cúng dường đó thành những cái đồ đi cứu trợ những người nạn lụt bên Việt Nam mình, những người nạn khổ bên Phi Châu hay nọ vân. Thì cái cúng dường đó nó thiệt hơn. Chứ không thì mình làm giống như thử Đức Phật, Đức Bồ Tát lúc nào ngồi chờ mình cũng heo quay cả, thì kiểu đó nó làm cho cái đạo Phật của mình nó mang tiếng. Và tất cả các vị mà từ thánh mẫu cho tới các vị mà tôn quân này nọ vân vân, người nào cũng vậy thôi các bạn. Không phải là vì mình cúng dường mà họ làm, mà họ giúp mình, là bởi vì họ thấy được cái lòng thành cảm động họ. Cho nên khi mà một đoạn nhỏ như vậy thôi, các bạn bắt đầu thấy là cái chuyện tu hành của mình nó rõ hơn chút rồi. Cho nên mình đừng theo cái đạo ta, tức là lúc nào cũng là nhấn mạnh vào cái sức mạnh mà lúc nào làm cho người ta sợ hãi cả. Cho nên mấy ông đạo sĩ này đó, làm cho 500 cái ông thầy đó phải sợ hãi và làm việc này nọ đủ thứ cả. Thì bây giờ đó là Tôn Ngộ Không, các bạn thấy dùng cái thực bản đập cái đầu hai ông đạo sĩ này nát ra như tương rồi. Thì các bạn thấy ôi chà, như vậy là tại nó bạo lực, bạo động quá không? Ý nói rằng là cái tư tưởng tà đó là mình phải đánh chết nó, chứ đừng có để cái nó sống lại. Chứ mình để nó ngầm ngáp thì nó sẽ sống lại, nó trôi lại thì mệt lắm. Thì cái đánh như vậy rồi thì là Tôn Ngộ Không mới bay về, mình nói chuyện với Ngài Huyền Trang rồi. Đây, sư phụ ơi, là bây giờ đó, là cái chuyện nó xảy ra là như vậy. Là mấy người này đang bị cái tai nạn như vậy. Bây giờ đó, mình phải tới mình cứu giúp. Tam Tạng nói, làm sao mình cứu giúp người ta, có tai nạn như mình cứu giúp, không can gì, mình cứ tới đi. Mình tới thì mình sẽ còn nói chuyện. Thì bây giờ đó, thì là Tôn Hành Giả mà đem Ngài Tam Tạng đi tới Vô Ý Kiến Triều Đình. Thì các bạn biết sao không bạn? Thì ba ông quốc sư đó đã tới rồi kia rồi, và chờ sẵn rồi. Tại vì họ vừa biết khám phá là 500 ông Tăng là bị mất tích lên đi luôn rồi, rồi mấy ông đạo sĩ là bị giết rồi. Cho nên họ biết. Thì họ tới để mà họ ngăn chặn lại. Thì khi họ tới gặp Ngài Huyền Trang rồi ấy, thì họ nhất định là phải bây giờ là phải làm sao mà giết Ngài Huyền Trang, giết mấy ông thầy này đi. Tại vì nữa, cái Tăng và Đạo là hai cái thể đó là nó không thể đối lập được. Mà đây thầy xin nói chuyện sơ một chút cho các bạn nghe là cái cuốn sách này đó, Tây Du Ký này, được viết đời nhà Minh là trước đó là Tăng về Đạo lúc nào cũng có cái sự tranh giành ảnh hưởng trong nước Tàu cả. Khi mà ông vua đó mà nghe lời các vị Tăng đó, thì khinh thường các vị Đạo, vì các bạn biết đó, cái người mà giúp cho in kinh điển, Tam Tạng kinh điển, và cái người mà xây dựng chùa chiền hồi xưa đó là người sponsor, người đại thí chủ, lúc nào cũng là vua và đại thần cả. Cho nên đó, lúc nào các vị thầy đó cũng muốn ảnh hưởng của các vị vua để mà giúp xây chùa và in kinh. Cho nên cái đó là cái lý do mà tại sao đó là cái ảnh hưởng là điều là tranh giành thôi. Cái chữ lực đó bác, sức lực, cái chữ lực đó là muốn có sức mạnh thôi. Cho nên là hai bên lúc nào tranh đấu với nhau cả. Thì bây giờ trở lại cái chuyện này đó, thì mình thấy rằng là các vị mà đạo sĩ đang nắm quyền, và đương nhiên họ muốn triệt tiêu tất cả các vị nào mà, các vị tăng nào, nhất là Ngài Đường Tam Tạng ở bên nước gọi là Trung Quốc mà đáng đi qua nữa, thì đương nhiên là họ cũng không muốn cho cái vị này là được đi một cách dễ dàng. Nhưng mà đồng thời đó thì Tôn Ngộ Không đó, vì là có cái mầm các vị mà gọi là hộ pháp đã nói rồi là phải cứu các vị tăng này, cho nên Tôn Ngộ Không lại không muốn đi nữa, là càng không muốn đi nữa, là cái muốn tới đó để cứu mấy thầy và nhất định là phá tan mấy ông này ra. Thưa các bạn, thì lúc mà mấy vị đạo sĩ đó, ba cái vị mà quốc sư đạo sĩ là Lộc Hộ Lực, Lộc Lực và Dương Lực đang đứng nói chuyện đó, thì bên ngoài có quan này mà tấu trình là thưa để bề hạ vàng tuế, năm nay đó thì mùa xuân không mưa mà mùa hạ sẽ hàng hạn, cho nên chúng con đó, chúng thần đó xin quốc sư lập đàn để cầu mưa ngọt cứu hết cho muôn loài muôn dân ở đây. Thì quốc vương mà nói được rồi, các vị đi ra đây thì ta sẽ mời các vị mà đến bên nhà Đường đấy, có người tới để mà cầu mưa cho. Nếu mà quốc sư đó có thể cầu mưa được thì tốt lắm, nhưng mà bây giờ có vị tăng đây, thì bây giờ người vị tăng đây bây giờ thử cầu mưa được được không? Thì nếu mà cầu được thì hay lắm đấy này. Tức là bây giờ đó, quốc vương đó muốn mời ngài Đường Tam Tạng để mà cầu mưa. À, cái đó cũng khó lắm chứ, đâu phải chuyện thương, tại vì đó là một cái lý do rất là chính đáng. Nếu mà cầu không được thì mình chặt đâu. Thì thưa các bạn, cái đó là mấy ông mà quốc sư mớm cho. Thì mấy ông quốc sư mới làm cái đàn trang rất lớn. Thì khi mà mời cái đàn trang lớn lên rồi ấy, thì là ông đại tiên đó, tức là ông hộ lực đó mà ra đứng cầu mưa. Thì Tôn Hành Giả vừa thấy ông này cầu mưa rồi, thì Tôn Hành Giả lập tức đó mới hóa thành một cái hóa thân khác bay tuốt lên bên ngoài để quan thử là ai làm cái này, ai mà cầu cái này. Thì trước hết các bạn biết là nó có cái thứ tự của nó, đầu tiên cả là phải là kêu gió tới. Thì Tôn Hành Giả bay lên mà kêu cho cái bà mà chuyên làm gió đó, nói không được làm gió nha, làm gió tôi quánh bể đầu đó. Thì ai cũng sợ đây, hồi xưa Tôn Ngộ Không là Tôn Hành Giả là Tề Thiên Đại Thánh là đại não thiên cung, ai cũng sợ cả. Thế nên cái bà gió bà nói tôi không dám. Rồi thì ông như này, ông cầu mưa trước hết, cầu gió thì gió không tới đây. Ông thứ hai đó lên cầu gì bà biển, mà cầu sấm sét, cầu lên cầu sấm sét cũng không ra này, tại vì Tề Thiên đừng nói với ông, mấy ông thiên lôi thiên tượng là không được, không ai được đạo ra cả. Ông thứ ba đó, lên trên cầu mấy ông rồng tới, thì mẹ ông rồng bị bắt ẩn bắt chủ, cho nên mẹ ông rồng là dính cả lên cả sẵn sàng giảng. Tề Thiên là mẹ ông này, ông không nhớ tôi ra, mẹ ông mà cho một giọt mưa xuống tôi đập hết tất cả đầu ông, không còn ông nào sợ cả. Rồi thành ra là mẹ ông thần mà làm mưa nè, ông thần làm gió, ông thần làm sấm, ông thần nào cũng là im lặng không giảm cả. Thì xong rồi thì Tề Thiên mới bay trở về lại nói với ngài Huyền Trang này, bây giờ đó, ngài cứ cầu đi. Nhưng nên là tôi có biết câu hồi xưa nay ai thấy ngay cứ đọc chủ đại bí, cứ đọc nghĩa là bát nhã tâm kinh thôi, không cái gì cả, cứ đọc đi. Thì Tôn Hành Giả đã có hiệu lệnh rồi, giờ thì bạn lần đầu tiên lên ấy, là gió tới. Thì mấy thầy giữa này ngài Huyền Trang cứ đọc lâm cái kinh bát nhã thôi, giờ cái bạn thứ hai lên ấy, là sấm sét tới, giờ thứ bạn mà là trời mưa. Úi giời, ông vua ông ngạc nhiên rồi, trời ơi, lần đầu tiên mà các vị tiên đó, mà cầu mà không linh, mà tại sao đó mà Tôn Hành Giả mà cầu mà linh như vậy. Thì mấy ông tiên này mình nói cái này đó, có lẽ là mấy ông rồng mấy người này đó, thì lúc này họ đang đi vacation, họ đi nghỉ hè, đi nghỉ mát rồi, cho nên đó, tụi tôi kêu thì đúng lúc họ mắc bận, nhưng mà khi mà Tôn Hành Giả kêu thì họ về kịp, cho nên họ làm, cho nên đó, cái đó là sự lầm lẫn đó không phải là tụi tôi thua đâu. Thế đó nói lão như vậy, nhưng mà các bạn biết sao, ông vua vẫn tin. Nhưng mà hay như vậy nè, ông vua ông nói sao mà là như thế này. Thường thường mấy ông tiên cầu á, thì khi mà nó chấm dứt á, thì phải mấy ngày sau mà chấm dứt được. Còn bây giờ Tôn Hành Giả nói ngưng á, vua nói ngưng là nó ngưng liền. Cho nên á, tôi cảm thấy rằng quốc vương nào, tôi cảm thấy là các vị có cái pháp thuật cất cao. Rồi bây giờ thầy ngưng lại đây một chút xíu các bạn. Cái khả năng làm mưa làm gió đó, cái khả năng đó đó, trong cái chuyện tu hành của mình là như thế nào, cũng như các bạn biết nhiều khi đó các bạn thấy là tại là nhiều người tu đó, mình thấy ô mình muốn chuyện này thông, tôi làm cái business này mà tôi không biết làm sao cả, lên cầu có vị thầy là có một cái thần thông như đó, ông đạo sĩ là có cái thần thông là tự nhiên mình làm business mình thông đi, mình cái chuyện đó mình thấy thông thuận, con tôi là học cũng được nên